khai bao tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô khai bao tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô khai bao tạng Bồ Tát Ma Ha
Thất Viên Âm. Một, nói về việc Sâu Băng Bộ Long Thư Tịnh Độ. Hai, giới thiệu quyển bí ẩn về tiền kiếp hậu kiếp. Kính thưa quý vị Phật tử, một, nói về việc Sâu Bộ Long Thư Tịnh Độ. Để đáp lại sự thành tâm của đa số quý vị đã gửi thư về Tịnh Thất Viên Âm yêu cầu tôi thực hiện việc Sâu Băng Bộ Long Thư Tịnh Độ để mỗi gia đình Phật tử có thêm một bộ băng quý giảng về pháp môn tịnh độ, hầu giúp các bậc cao niên lão thành nghe khỏi phải đọc cho đỡ mỏi mắt, và giúp quý vị quá bận rộn nhiều công việc không có thì giờ đọc vẫn có thể được nghe khi lái xe tới sở làm, hoặc tới trường, hay từ trường từ sở về nhà, hoặc mở máy nghe trong khi làm việc bằng chân tay và lúc nghỉ ngơi ăn uống đều thuận tiện cả. Đồng thời làm của gia bảo chung cho chính quý vị và con cháu về sau. Vì những lý do trên nên mặc dầu sức khỏe chưa được hoàn toàn bình phục và giọng nói vẫn còn yếu, tôi cũng cố gắng mỗi ngày 2 buổi để thâu băng dần cho hết bộ sách quý này. Hiện nay đã thực hiện thâu xong được 8 băng, trong đó gồm có các bài thơ khuyến tu, 48 lời phát nguyện của ngài Pháp Tạng Tỷ Kheo, tức tiền thân của Đức Phật A Di Đà, và nói về 9 bậc vãng sinh cực lạc của những người tu theo pháp môn tịnh độ. Để quý vị hiểu rõ thêm về đầu bài niệm Phật hàng ngày có các câu: tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, nghĩa là 48 nguyện độ chúng sinh, 9 bậc tu hành lên bờ giác. Lên bờ giác tức là về cực lạc. Khi thâu xong bộ Long Thư Tịnh Độ, tôi vô cùng hoan hỷ vì đã làm tròn nhiệm vụ lời hứa với quý vị, và ước nguyện trong cuộc đời hoằng pháp của tôi là gieo nhân thành Phật cho những ai có nhân duyên nghe bộ băng giao lý căn bản và băng Long Thư Tịnh Độ này. Hai, đến đây tôi xin giới thiệu quyển bí ẩn về tiền kiếp hậu kiếp. Nhân vì năm nay tháng 9 năm 1993 này, Thượng tọa Giác Lượng có gửi tặng tôi một quyển sách nhan đề là Bí ẩn về tiền kiếp hậu kiếp. Đọc xong, tôi cảm thấy quyển sách này còn quý hơn cả ngàn vàng vì nó rất hữu ích cho thanh niên nam nữ tân học hiện nay. Vậy tôi mong mỗi gia đình Phật tử nên có một quyển sách này để các bậc trí thức và con cháu trong gia đình cùng đọc, hầu hiểu rõ ràng những gì liên quan đến hiện tượng nhân quả luân hồi mà từ trước tới nay quý vị ấy hoàn toàn không tin tưởng. Thì khi đọc xong quyển sách này, mọi người sẽ tin lý nhân quả luân hồi kiếp trước kiếp sau là có thực, và sẽ khởi tâm hướng thiện để tạo cho mình một đời sống cao quý trong hiện tại và tương lai. Đây là một tác phẩm có tính cách khoa học, trình bày một vấn đề mà giới khoa học hiện nay đang quan tâm. Quyển sách tập trung nhiều tài liệu kỳ lạ, lý thú, giá trị, có thật từ khắp nơi trên thế giới từ xưa tới nay để chứng minh cho vấn đề luân hồi, tiền kiếp và hậu kiếp, do các học giả trên khắp năm châu góp phần dẫn chứng, chứ không phải một quyển sách phần về tôn giáo như mọi người thường nghĩ. Khi đọc xong, ai cũng phải tin có luân hồi, có tiền kiếp và hậu kiếp, bởi tất cả những chứng minh và dẫn chứng trong quyển sách này đều có thực 100%. Nhận thấy quyển sách rất hay và hữu ích như thế, nên tôi đề nghị Thượng tọa Giác Lượng gửi một số sách về tính chất viên âm để tiện cho mỗi gia đình thỉnh một quyển về đọc. Sách dày 452 trang, giá 16 Mỹ Kim chưa kể cước phí. Đức Phật dạy, muốn khuyên người làm lành thì trước hết phải làm sao cho họ hiểu rõ lý nhân quả luân hồi, đó là pháp khí đầu tiên. Còn pháp môn tịnh độ là một pháp môn tối thắng đệ nhất, đứng đầu trong các hạnh pháp khí, và muốn ra khỏi luân hồi không gì bằng thực hành môn pháp khí này. Quý vị nên khuyên nhiều người đọc cuốn Bí ẩn tiền kiếp hậu kiếp và bộ băng giáo lý căn bản cùng 8 băng long thư tịnh độ, rồi theo đó thực hành để gây nhân duyên thành Phật về sau. Đó chính là quý vị thực hành hạnh bố thí pháp, công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Ngài Đại Từ Bồ Tát có bài kệ khuyên người tu tịnh độ như sau: khuyên được hai người tu sánh bằng mình tinh tiến, khuyên được hơn 10 người phúc đức mình vô lượng, nếu khuyên tâm ngàn người gọi là chân Bồ Tát, lại khuyên hơn số ấy tức Phật A Di Đà. Cầu chúc quý vị và quý kiến tâm Bồ Đề kiên cố, tinh tiến tu hành. Nay thông báo Thượng tọa Quảng Thiệp pháp hiệu Thích Đạo Nha. Lời giới thiệu Bộ Long Thư Tịnh Độ, một bảo vật vô giá của các gia đình Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, hơn 40 năm trước đây, tôi nhờ có phúc duyên được theo học Tổ Tuệ Tạng, cố thượng thủ đầu tiên của Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam tại chùa Cồn Văn Lý, tỉnh Nam Định. Sau khi được nghe tổ giảng dạy xong tất cả 10 quyển trọn bộ Long Thư Tịnh Độ, nhận thấy bộ sách này do tiến sĩ Vương Nhật Hưu đời nhà Tống rút những điểm tinh hoa cao quý của Phật dạy trong Tam Tạng Thánh Giáo là Kinh, Luật, Luận để soạn thành bộ sách rất quý báu và hữu ích cho các hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia, cùng tất cả mọi giai cấp trong xã hội. Vì mỗi bài khuyến tu giá trị hơn cả ngàn vàng, với lời lẽ chân thành tha thiết như bậc phụ huynh khuyên các con em vậy. Nếu ai có thiện duyên được đọc, được nghe, rồi theo đó mà tu tập thực hành, thì chỉ một đời này giải thoát sinh tử luân hồi và tương lai chắc chắn được thành Phật. chính bộ Lạc Băng Văn Loại đã ghi rõ, ông Vương Nhật Hưu, tác giả bộ sách này, đã đắc đạo và biết rõ ngày giờ vãng sinh, nên 3 ngày trước khi qua đời, ông đi từ biệt khắp tất cả bà con thân hữu, nói rằng mình sắp đi xa, khuyên nhắc mọi người tinh tiến niệm Phật. Đồng thời ông hẹn ngày đi. Đến kỳ, ông vẫn giảng sách cho học trò học, cùng lễ Phật tụng niệm như hàng ngày. Đến nửa đêm, ông niệm lớn 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nói rằng Phật đã đến trước tôi. Dứt lời, ông vẫn đứng ngay thẳng, chắp tay trước bàn thờ Phật mà vãng sinh, chứ chẳng đau ốm chi cả. Tôi tin tưởng rằng nếu mỗi người trong chúng ta đọc xong bộ sách này, nghe theo 8 băng Long Thư Tịnh Độ này mà tu tập theo, thì sau này sẽ được như ông Vương Nhật Hưu. Có thể nói đây là một bộ sách rất hiếm, rất khó gặp. Chỉ những người có đại phúc đức, đại nhân duyên mới được đọc và thực hành theo. Đúng như câu bách thiên và ức kiếp nan ngộ, nghĩa là 10,000 muôn ức kiếp khó gặp. Nên tôi có viết 4 câu tán thán như sau: Long Thư Tịnh Độ rất tuyệt vời, theo đó tu hành sẽ chứng ngôi, nhất sinh bổ xứ sau thành Phật, hóa độ quần sinh khắp mọi nơi. Vì sự lợi ích cao cả và vĩ đại, nên tôi đã phát nguyện khi nào đủ nhân duyên sẽ in bộ sách cao quý này để kính tặng mỗi chùa, mỗi gia đình Phật tử hữu duyên một bộ, làm của gia bảo cho các con cháu về sau. Suốt gần 1 nửa thế kỷ, tôi hằng ao ước được ấn tống và mong tất cả quý Phật tử có thiện duyên cùng phát tâm hồn phước ấn tống, để nhiều người cùng được đọc, được tu, được vãng sinh về thế giới Cực Lạc và cùng được thành Phật trong kiếp mai sau. Đây là điều nguyện duy nhất trong đời phòng pháp của tôi. Năm 1983, khi tôi sang Mỹ, Hòa Thượng Bồ Đề lúc còn sinh tiền đã tặng bản dịch bộ Long Thư Tịnh Độ và khuyên tôi khi nào có cơ duyên thì in để phổ biến cho các Phật tử. Vì nhận thấy lối dịch cách đây gần 40 năm, lời văn khó đọc, khó hiểu, tôi đã dành một thời gian để sửa lại nhưng vẫn chưa được hài lòng, nên tôi phải nhờ công đức Hòa Thượng Thanh Cát trụ trì chùa Giác Minh hiệu chính. Sau khi Hòa Thượng hiệu chính xong, tôi thấy lời văn đã dễ hiểu và rõ ràng. Tôi vô cùng hoan hỷ, phát nguyện sẽ quyết tâm in và nhờ đạo hữu Diệu Viên phát tâm đánh máy và trình bày chọn bộ Long Thư 10 quyển để ấn tông. Năm 1991 này, thấy cơ duyên đã thuận tiện, nên tôi kêu gọi quý Phật tử đang tha thiết tu theo pháp môn Tịnh Độ phát tâm cùng tôi ấn tống 10,000 bộ trong đợt đầu tiên này. Nhiều quý vị đang nghe băng số 11 về bố thí 3 la mật trong bộ giáo lý căn bản do tôi giảng mới được 33 băng, đều hoan hỷ phát tâm hưởng ứng theo hạnh bố thí vô tướng, nghĩa là không muốn nêu tên và tiền cúng trong danh sách ấn tống để được công đức rốt ráo theo đúng hạnh bố thí 3 la mật. Thể theo lời thỉnh cầu ấy, nên tôi không để danh sách quý vị cúng dường như mọi quyển sách khác từ trước tới nay đã ấn tống. Tôi nguyện đem công đức ấn tống bộ sách quý này để hồi hướng cho tất tổ cửu huyền và quá khứ của mẫu của quý vị cùng pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo, và trân trọng giới thiệu tới quý vị nào muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi và mau chóng thành Phật trong kiếp tương lai thì nên thỉnh cuốn sách này để đọc và thực hành tu tập theo. Cầu chúc quý vị và mọi người trong thân quyến được vạn sự cát tường, tâm bồ đề kiên cố. Nay giới thiệu ngày 1 tháng 4 năm 1991, Sa môn Hoàng Thiệp pháp hiệu Thích Đạo Nha.
Thank you.
Không có đạo nào cao siêu bằng đạo Phật. Bàn về lý thì không có lý nào uyên thâm bằng giáo lý Phật. Còn nói về tu thì không có tu nào bằng tu Phật. Người thế gian chỉ biết đạo lý của Phật khó hiểu, chứ không biết pháp môn của Phật dễ tu. Nên khi nghe nói Đức Phật Thích Ca tu nhiều kiếp mới thành, lại cho là khó mà ít người dám tu. Đức Thích Ca khi chưa phát Bồ Đề Tâm thì Ngài cũng như chúng ta có nhiều kiếp hưởng phúc sinh làm trời, làm tiên, làm người, làm tu la, và cũng có nhiều kiếp chịu tội phải đọa vào địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, lăn lộn biết bao nhiêu kiếp, thay đổi biết bao nhiêu thân, khổ sướng dục binh không sao kể xiết. Đến khi Ngài hiện thân làm con của vua Tịnh Phạn, liễu ngộ cuộc đời là giả dối, nên Ngài quyết chí từ bỏ cung vàng điện ngọc, đi xuất gia tu đạo. Còn cõi Tịnh Độ do Phật A Di Đà sáng lập, mà Phật Di Đà cùng tu với Đức Thích Ca một lượt về quá khứ. Vô lượng kiếp về trước, có một kiếp Đức A Di Đà và Đức Thích Ca đồng tu với nhau. Lúc ấy Ngài vua Chánh Niệm, tức là tiền thân của Đức A Di Đà, làm vua. Ngài kết mạng đất thân với một vị đại thần tên là Bào Hái, tức là tiền thân của Đức Thích Ca. Khi ấy có Phật Bảo Tạng ra đời để hóa độ chúng sinh, hai vị cùng tới chỗ của Phật Bảo Tạng mà phát Bồ Đề Tâm. Vua Chánh Niệm phát nguyện rằng: tôi nguyện tu pháp đại thừa ứng hóa về cõi Tịnh Độ, chẳng nguyện về cõi Uế Độ. Nếu tôi chứng được bậc vô thượng chính đẳng chính giác, thì tôi nguyện độ chúng sinh trong cõi Tịnh Độ, không có một điều khổ não. Nếu chẳng được như vậy, tôi thề không thành Phật. Còn ông Đại Thần Bảo Hải thì nguyện ứng hóa về cõi Uế Độ, tức là cõi Sa Bà này, mà hóa độ chúng sinh. Nếu Đức A-di-đà chưa thành Phật thì làm sao có tịnh độ? Bởi chưa có tịnh độ nên Đức Thích Ca phải tu các pháp khó như là pháp trì giới, pháp tham thiền, pháp nhập định và pháp chỉ quán, gồm cả lục độ vạn hành, trải không biết bao nhiêu thứ bậc giai cấp, tốn không biết bao nhiêu lao khổ công phu. Ngài tu một kiếp chưa thành thì tu đến hai kiếp, ba kiếp, cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp, dũng mãnh tinh tiến, thể không thoái lui. Tới ngày nhân tròn quả mãn, phần tự giác đã xong, Ngài bèn lấy Phật nhãn xem thấy cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đã thành lập, cảnh giới rất vui, và thế chúng sinh trong cõi Sa Bà này phải chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ, như ở trong nhà lửa, lăn lộn trong sông mê biển khổ. Do đó Ngài tiếp tìm một con đường giải thoát cho chúng sinh, nên Ngài đã thuyết pháp hơn 400 hội. Mỗi hội đều phát minh tôn chỉ, như tôn chỉ đại thừa, tôn chỉ tiểu thừa, tôn chỉ thiền quán hoặc tôn chỉ tịnh độ. Dù tôn chỉ nào, Ngài cũng đều khuyên bảo người nghe rồi nghĩ, nghĩ rồi tu, lý nào cũng cốt tỏ tâm tính, pháp môn nào cũng cốt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài chỉ sợ chúng sinh căn cơ phần nhiều còn kém, nên nghe không hiểu, tin không thấu, rồi sinh lòng nghi ngờ phỉ báng mà phải bị trầm luân. Vì Ngài biết trước như vậy, nên trong giáo pháp, tuy Ngài nói đủ 84,000 pháp môn, mà sau cùng Ngài chỉ khen có một pháp môn tịnh độ là phương tiện dễ tu hơn hết. Có người hỏi, nếu Ngài đã khen pháp môn tịnh độ là dễ tu, thì Ngài còn nói các pháp môn khác khó tu làm chi? Đáp, đó chẳng qua là tùy theo căn tính của chúng sinh. Hoặc có người ưa tu pháp khó, hoặc có người ưa tu pháp dễ, nên Ngài phải nói đủ hai bên như vậy. Rồi tùy ý ai tu theo pháp môn nào cũng được, tu pháp môn khó hay dễ rồi cũng đều thành Phật. Pháp môn tu tuy khác nhau nhưng kết quả thành Phật thời cũng như nhau. Thí dụ một thành phố ở tại nước nào đó có nhiều cảnh xinh đẹp vui vẻ, ai nghe cũng muốn đến du lịch. Nhưng khi ra đi, có người muốn đi bằng xe lửa, xe hơi hay là bằng đường biển, hoặc có người lại thích đi bằng đường hiểm trở, trèo non, lội suối, trải tuyết dầm sương, bất kể lâu mau, cứ thông thả đi hoài, chừng nào tới thì tới. Vậy thì cảnh tuy là một mà đường đi khác nhau, tùy ý ai đi đường nào thì đi. Đi đường bằng thì dễ, đi đường hiểm trở thì khó. Nếu khó thì đi lâu tới, còn dễ thì đi mau tới. Sự tới mau hay lâu dù có khác, nhưng kết quả tới đích chỉ là một. Vậy thì sao không chọn đường dễ mà đi cho mau chóng hơn? Cứ như trên đã chỉ dẫn, thì những người tu Phật mà chẳng tu theo pháp môn tịnh độ thật là đáng tiếc biết bao. Vì pháp môn tịnh độ đủ sự, đủ lý và dễ dàng hơn cả. Tu theo pháp môn tịnh độ dễ như chim bay lướt theo chiều gió, như thuyền xuôi theo nước thuận, đi đến nơi đến chốn, và ngay trong đời này chắc chắn được vãng sinh. Nhưng khốn nỗi trong đời hiện tại
có nhiều người tu học còn nông cạn, không biết lý mà nghi sự, lại cho là không có tịnh độ, không tin có vãng sinh. Nếu hỏi làm sao biết không có tịnh độ và không tin vãng sinh, thì họ đáp: bởi không thấy nên không tin. Than ôi, kiến thức như thế thật là quá ngu si. Vậy xin hỏi hai điều sau đây. Một, nếu có kẻ bị mù ngay từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi khôn lớn, không hề trông thấy ánh sáng mặt trời, nên khi nghe thấy người khác nói ánh sáng mặt trời rất đẹp vào buổi bình minh, thì nó không tin. Người ta hỏi nó tại sao không tin, nó trả lời: không thấy nên không tin. Vậy quý vị thường nghĩ kẻ đó là ngu si hay sáng suốt? Hỏi tức là trả lời. Vì đối với kẻ mù không có lòng tin thì không sao giải thích được. Từ khi nào chữa cho nó hết mù thì nó mới tin mà thôi. Người không tin có cõi tịnh độ, không tin có sự vãng sinh cũng giống y như thế. Từ khi họ thành tâm tin lời Phật dạy và thực hành tu theo đúng 16 phép quán trong một thời gian 5 năm mà Đức Phật đã giảng dạy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì họ sẽ tin là có. Còn nếu họ không tin, không thực hành tu tập mà cứ nói bừa là không có cõi tịnh độ, không có sự vãng sinh, thì người đó không khác gì như kẻ mù từ lúc lọt lòng mẹ kia vậy, thật đáng thương thay. Hai, hoặc có một người nghèo khổ từ bé đến lớn cứ ở trong làng xóm mình làm ăn, không hề đi đâu xa, không được thấy các vật quý báu, nhà cửa sang trọng ở các thành phố. Khi có người khác đi du ngoạn đã thấy đủ những cảnh vật ấy rồi trở về nói lại, nhưng người nghèo đó nhất định không tin, cho là không thấy nên nói rằng không có, thì lại càng thêm mê muội ngu si hơn nữa. Do đó ta thấy sự biết của người nghèo này quá ư tầm thường nông cạn. Bởi cảnh tịnh độ không có sắc tướng, cũng như tâm của ta không có hình dáng. Nếu đã không có hình sắc thì con mắt thịt của người thế gian làm sao thấy được? Từ con mắt thịt không thấy, nhưng con mắt tâm vẫn thấy. Hễ tâm của ta thường chiều mến và thường quán tưởng nơi cõi Tây Phương, thì con mắt vô hình của tâm chắc chắn thấy cảnh vô tướng của tịnh độ, đó tức là mắt tâm thấy. Ví dụ như chúng ta hàng ngày có chú ý tới một cảnh xinh đẹp nào đó rồi cứ tưởng nhớ hoài, thì ban đêm cảnh ấy lại hiện ra trong giấc chiêm bao, cũng y như ta thấy trong khi thức vậy. Như thế có phải là do nơi tâm ta hiện ra không? Bây giờ trước hết ta nói về trong thân tâm, rồi sau ta sẽ bàn về ngoại cảnh. Vậy thân tâm là gì? Thân tức là hình hài cốt cách, còn tâm tức là tư tưởng tinh thần. Trong thế gian, bất kỳ kẻ trí người ngu đều phải căn cứ nơi tư tưởng tinh thần mới có sống, có biết, mới có suy nghĩ chuyện nọ, hành động sự kia. Xong chẳng hiểu tại sao dương khi tức thì phân biệt như vậy, còn lúc ngủ lại mê muội vô tri, thân của mình cũng không biết, nhà cửa của mình cũng không hay, cũng không biết cả tới cha mẹ vợ con, và cũng không biết tới điều phải trái tốt xấu, hết thảy đều không biết gì cả. Vậy khi ấy tinh thần tư tưởng ở đâu, mất hay còn, không hay là có? Như nói về tinh thần tư tưởng còn và có, thì sao trong giấc ngủ thân không biết gì hết? Nếu như nói tinh thần tư tưởng mất và không có, thì sao khi thức thân lại hoạt động, Vậy ta sẽ xem tinh thần tư tưởng là cái gì, nó có hình tướng hay không. Nếu nói rằng tinh thần tư tưởng có hình tướng thì tại sao không thấy? Còn nếu nói rằng tinh thần tư tưởng là vô hình thì tại sao thân lại đi, đứng và hoạt động? Nếu nói rằng cái đi, đứng, hoạt động đó là thuộc về thân thì khi chết rồi sao không đi, đứng, hoạt động nữa? Vậy cái thân ở chỗ nào? Còn nói rằng tinh thần tư tưởng ở tại tim hoặc ở tại óc thì mấy người chết đó tim và óc vẫn còn y nguyên mà sao không biết gì hết? Lại nữa, tinh thần tư tưởng với thân là một vật hay là hai vật? Như nói rằng một vật thì tinh thần không khi nào tiêu diệt. Nếu đã không tiêu diệt thì đáng lẽ tinh thần còn hoài và thân cũng phải còn hoài mới phải, chứ sao thân lại bị chết? Còn như nói rằng hai vật thì thân ở đâu, tinh thần ở đó. Thân biết tức là tinh thần biết, chứ không bao giờ tách rời nhau được. Lại nữa, thân với tinh thần tư tưởng tách rời nhau hay là hợp lại với nhau? Như nói rằng tách rời nhau thì trong khi thức thân nương theo cái gì mà biết ốm đau, biết khỏe mạnh, biết đói, biết no, biết hành động những công việc nọ kia? Còn như nói rằng hợp lại với nhau thì trong khi ngủ cái gì tách rời xác thân đi chơi mà có chiêm bao thế các cảnh vật đó? Đấy là việc liên quan ở trong thân mình mà còn chẳng biết thì làm sao biết được cảnh thật, cảnh giả ở ngoài? Tâm và thân đã được bàn rồi, bây giờ bàn đến cảnh. Tâm với cảnh tuy là hai, nhưng cảnh do tâm sinh ra. Nếu cảnh đã do tâm sinh ra thì lúc thức cũng như lúc ngủ làm gì có cảnh thật, cảnh giả nữa. Bởi thức cũng là tâm mà ngủ cũng là tâm. Tâm khi thức đã chẳng khác với tâm khi ngủ, thì cảnh khi ngủ cũng như cảnh khi thức vậy. Và lại đem cái cảnh thấy trong lúc chiêm bao mà so sánh với cảnh thấy trong khi thức thì hai cảnh ấy cũng chẳng khác gì nhau. Vì khi thức thấy đủ trời đất núi sông và cỏ cây người vật thì trong lúc chiêm bao cũng thấy đủ như vậy. Nói tóm lại, thế khi thức thấy cảnh gì thì lúc chiêm bao cũng thấy cảnh ấy. Lại trong khi ngủ mình thấy cảnh ấy, mình đâu có biết rằng đó là chiêm bao. Nếu ta chẳng biết là chiêm bao thì tức là cảnh thật, mà nếu cảnh chiêm bao đã thật thì cõi tịnh độ cũng là cảnh thật. Vậy biết rằng thân của chúng ta sau khi chết, thể xác khi mất mà tinh thần chẳng mất, vì nghiệp trong khi chiêm bao, xác thân nằm tại giường mà thần hồn tức là tinh thần dạo chư khắp mọi nơi, vật gì cũng thấy, chuyện gì cũng biết. Nếu chiêm bao đã có thấy và có biết thì khi chết rồi chắc cũng có thấy có biết như vậy. Nếu đã có thấy và có biết thì tức là có xác thân và có tâm thức, mà cũng có đới cảnh, có vãng sinh. Nếu chẳng sinh nơi cảnh xấu thì cũng sinh nơi cảnh tốt, hay là chẳng sinh cảnh thịnh thì cũng sinh nơi cảnh nhơ, như lẽ nào ngại không có sinh. Tinh thần của người đương khi còn sống nhớ tưởng về cảnh nào thì đến lúc chết sẽ sinh về cảnh ấy. Cũng như ban ngày có nghĩ nhớ sự gì thì ban đêm lại cũng chiêm bao thế sự ấy. Vậy thì tại sao lại nói không có vãng sinh, không có tịnh độ? Pháp môn tịnh độ chẳng những dễ tu hơn các pháp môn khác mà lại còn mau chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như tu tiên thì phải xa lánh cõi hồng trần, ở nơi hang sâu núi thẳm, tu luyện đủ các pháp bí mật. Còn tu trời thì 10 nghiệp ác của thân khẩu và ý hàng ngày không được phạm. 10 nghiệp thiện của thân khẩu ý hàng ngày hàng bữa cũng không được kém. Tu hết các điều phước nhỏ và lớn mà không để ý rằng mình có làm phước. Chưa hết những tội lớn tội nhỏ mà không được dùng ý rằng mình chắc phải tội. Tu làm sao cho phước lớn bằng trời thì mới gọi là tu trời. Cách tu chuyên và tu trời như vậy thì xét lại coi khó ai dễ. Nếu tu trời mà chẳng chọn bề phước thiện như đã nói trên thì thanh y đồng tử chẳng bước về thiên đường. Còn nếu tu tiên mà chưa thoát được cảnh trần nghị vào cảnh hư vô thì phải làm con quỷ mê hồn, con ma dữ xác. Xét lại, từ xưa đến nay rất ít người tu tiên mà được thành tiên. Chỉ thấy có mấy người mê tín theo tà thần và tà sư rồi tự bảo rằng mình có tiên phong đạo cốt, dựa theo mấy quyển sách ngụy tạo như